Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 22, từ câu 1 đến câu 14. Khi ấy Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ mà rằng: Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này, ta đã dọn tiệc sẵn rồi. Đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng, xin mời các ông đến dự tiệc cưới. Những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi. Người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán. Những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu hủy thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngã đường, gặp bất cứ ai thì mời vào dự tiệc cưới. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại, và phòng cưới chật ních khách dự tiệc. Đoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới? Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật thường niên của những tuần cuối năm phụng vụ đưa chúng ta về bối cảnh của ngày Quang Lâm, đó là ngày Thiên Chúa thiết lập vương quốc tình yêu của người với hiến pháp và luật lệ mới. Trong Cựu Ước, bữa tiệc được dùng làm biểu tượng cho ơn cứu độ. Điều này được nói khá rõ ràng trong sách ngôn sứ Isaiah. Bữa tiệc đó được diễn tả là đầy đủ cao lương mỹ vị, ai muốn dùng bao nhiêu tùy thích. Ở đây, câu chuyện dụ ngôn tiệc cưới một lần nữa được Đức Giêsu dùng để diễn tả về mầu nhiệm nước trời. Những đầy tớ hay gia nhân được sai đi mời thực khách là biểu tượng cho các sứ giả tin mừng, các nhà truyền giáo đi loan báo về nước Thiên Chúa. Hình ảnh này tương thích với các ngôn sứ. Những người đã được sai đến trước Đức Giêsu, nhưng đã bị dân Do Thái đối xử tệ bạc. Chi tiết nhà vua sai người ra ngoài đường, gặp ai bất luận tốt xấu đều mời vào dự tiệc và phòng cưới chật ních khách dự tiệc, cho chúng ta nhớ lại dụ ngôn về chiếc lưới đánh cá. Đức Giêsu ví nước trời giống như chiếc lưới thả xuống biển, bắt được tất cả các loại cá. Điều này hàm nghĩa, mọi người đều được mời vào, không phân biệt. Nhưng những ai xứng đáng thì mới được tuyển chọn. Chi tiết về chiếc áo cưới hơi khó hiểu đối với độc giả. Có người sẽ cho rằng, vì gia nhân ra các ngã đường gặp bất cứ ai cũng mời vào dự tiệc, tại sao nhà vua lại vô lý đòi họ phải mặc áo đẹp? Theo truyền thống kinh thánh, việc thay áo hay khoác lên một chiếc áo có nghĩa là sự thay đổi, hoán cải sâu xa từ tâm hồn suy nghĩ đến hành động. Đó chính là điều kiện để được vào nước trời. Biểu tượng này ngày nay vẫn được dùng trong nghi thức trao áo trắng khi cử hành bí tích rửa tội. Hình ảnh những kẻ bị loại ra khỏi phòng tiệc và bị ném vào nơi khóc lóc nghiến răng đã được sách tin mừng theo Thánh Matthew nhắc đến khi Đức Giêsu nói, nhiều kẻ từ Đông Tây Nam Bắc sẽ đến dự tiệc cưới cùng với tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, nhưng con cái trong nhà lại bị loại ra ngoài. Đây là hình ảnh biểu tượng nói về những tín hữu thiếu chiếc áo choàng công chính là những việc làm của mình. Họ sẽ phải chung số phận với những kẻ đã từ chối Đức Giêsu. Có lẽ những ai đã từng kinh nghiệm về hoàn cảnh đói khổ trong và trước thời bao cấp ở Việt Nam, thì đều biết rất rõ khao khát của người dân lúc đó là cơm no, áo ấm. Với họ, như thế là hạnh phúc rồi. Tuy nhiên, tại những quốc gia phát triển, thì cơm no và áo ấm hẳn là chưa đủ, vì đó mới chỉ là nhu cầu cơ bản thấp nhất của con người. Quan niệm về hai chữ hạnh phúc của họ khác xa khát vọng của những người còn đang phải ăn bữa nay, lo bữa mai. Nói cách khác, tùy vào hoàn cảnh, nhãn quan của con người mà ý niệm về hạnh phúc cũng được xác định. Cũng vậy, sách ngôn sứ Isaiah trong bài đọc thứ nhất diễn tả niềm hạnh phúc của dân Do Thái trong thời được cứu độ là được tham dự bữa tiệc thịnh soạn, thịt béo, rượu ngon và miễn phí cho mọi người. Tuy nhiên, có lẽ điều quan trọng hơn mà ngôn sứ loan báo là Thiên Chúa sẽ xé bỏ chiếc khăn tang và lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người. Đó chính là sự giải thoát khỏi đau khổ và tình trạng nô lệ cho ngoại bang và nhất là nô lệ cho dục vọng, cho chính tội lỗi của con người. Vậy, đâu là hạnh phúc đích thực và trọn vẹn nhất? Mà bất cứ nơi đâu, bất cứ thời nào, bất cứ hoàn cảnh nào cũng không bao giờ thay đổi. Dường như con người chúng ta chỉ dễ nhìn nhận những gì trước mắt mà ít nhìn xa hơn đến viễn cảnh tương lai. Dân Do Thái ngày xưa cứ mãi chạy theo lợi lộc cụ thể đến nỗi bỏ quên Thiên Chúa đấng đã giải thoát họ. Những ai đang sống tại các quốc gia tiên tiến thì hiểu rõ điều đó. Khi nhu cầu vật chất căn bản được chu cấp đầy đủ, người ta mới thấy sự vô thường của vật chất. Chính vì thế, nhiều người đã đi tìm ý nghĩa của cuộc sống nơi công việc từ thiện, bác ái. Nhưng bên cạnh đó, cũng có kẻ đi tìm thú vui trong những trò vô bổ hoặc gia nhập những băng nhóm quá khích, vì họ không nhận thấy ý nghĩa của cuộc đời. Thiên Chúa không trách chúng ta vì quá lo lắng cho nhu cầu vật chất. Nhưng chúng ta đáng trách vì quá lo lắng đến nỗi quên mất hạnh phúc vĩnh cửu. Người ta thường viện trăm ngàn lý do để biện hộ cho những gì mình đang chọn lựa. Điều đó cũng giống như trong bài tin mừng hôm nay. Kẻ đi thăm trại, người đi xem đất, tất cả đều từ chối không đến dự tiệc. Tất cả những lý do đó đều xoay quanh ý niệm về khao khát hưởng thụ và lợi lộc trước mắt nhất thời, mà quên rằng mình đã được mời đến dự bữa tiệc cưới. Thế mới thấy, đằng sau tất cả những khắc khoải kiếm tìm đó, chính là sự tự do đích thật. Sự tự do đem đến cho người ta hạnh phúc viên mãn. Thiên Chúa ban tặng cho con người tự do, và con người sẽ tiếp tục khắc khoải kiếm tìm khi chưa cảm nhận được tự do thực sự. Trên thực tế, ít người nghĩ đến những yếu tố quan trọng như vị ngôn sứ đã diễn tả trong bài đọc hôm nay. Thiên Chúa sẽ gỡ bỏ khăn tang, sẽ lau khô dòng lệ. Đó cũng chính là biểu tượng của sự giải thoát tận căn nguyên gốc rễ, giải thoát khỏi sự kiềm tỏa của dục vọng, tội lỗi, đau khổ. Người Việt Nam chúng ta có câu, y phục xứng kỳ đức. Nếu bữa tiệc là biểu tượng của nước trời, thì chiếc áo đẹp tượng trưng cho lối sống xứng hợp. Được ông chủ mời vào dự tiệc, thì cũng cần phải có thái độ là đời sống xứng hợp với ân huệ đó. Đây có lẽ chính là tiêu điểm của lời mời gọi mỗi người chúng ta trong Chúa Nhật tuần này. Xin Chúa giúp chúng con sống vui mỗi ngày và nhận ra những ân huệ Ngài ban mà dâng lời cảm tạ lên Ngài. Và điều quan trọng hơn cả là biết tìm ra ý nghĩa đích thật của đời mình. Từ đó dấn thân, hầu đạt được lẽ sống, hạnh phúc viên mãn cho chính bản thân. Amen.